Thông Thiên Chi Lộ, chương 391, để ta thử chơi đùa với chim của ngươi. Góc truyện audio.com, yêu thú gì đây, vào đến gian phòng Ngụy Tác nuôi dưỡng phệ tâm trùng, Hàn Vi Vi cả kinh. Tại đạo huyền điện lấy được 7 thi thể ngân lân yêu thú, hỗn nguyên ngân oa chui ra từ thể nội trần lão quái và hỗn nguyên ngân oa 4 tay do nữ hoàng ngân lân yêu thú tiến hóa biến thành cùng viễn cổ hỗn nguyên ngân oa đã khô cứng nhục thân, đều được Ngụy Tác để ngổn ngang trong phòng. Dù nàng ta có kiến thức tệ đến đâu thì cũng nhận ra đẳng cấp của yêu thú này rất đáng sợ. Là yêu thú mà tỷ đã nói với muội ở đạo huyền điện. Cơ Nhã giải thích, à, mục quang quét vào, Ngụy Tác tỏ rõ vẻ kinh hỉ, chụp một thi thể ngân lân yêu thú lên. Bị gã chụp trong tay cơ hồ là một nhúm trong veo trông như một con phệ tâm trùng. Phệ tâm trùng đang ngâm trong một chậu ngọc đầy dược dịch, lúc gã cầm lên thì nó lột xác. Theo kinh nghiệm nuôi dưỡng trước đây, phệ tâm trùng lột xác chứng tỏ lại tiến giai. Thời gian này Ngụy Tác vì toàn lực xung kích kết đan, nên không chuẩn bị nhiều thi thể yêu thú cho phệ tâm trùng, chỉ đặt mấy chậu bồi yêu dịch vào. Không ngờ phệ tâm trùng lại tiến giai, với gã đúng là niềm vui bất ngờ, quả nhiên lại tiến giai. Lục Bào lão đầu đã có kinh nghiệm thấy phệ tâm trùng lột xác thì bảo. Xem ra cao giai yêu thú rất có hiệu quả nuôi dưỡng với phệ tâm trùng. Một con thất cấp bát cấp yêu thú có thể tương đương với hơn 100 con tứ, ngũ cấp yêu thú. Ngụy Tác gật đầu, không nén được lên tiếng, sau này phải nghĩ cách kiếm cao giai yêu thú. Tu vi hiện tại của ngươi có thể thử săn cao giai yêu thú. Bất quá cao giai yêu thú hiếm có, cần nghe ngóng mới biết ở chỗ nào có. Ngươi mà còn dựa vào săn đê giai yêu thú kiếm linh thạch thì mất hết danh dự tu sĩ kim đan kỳ. Ngươi đã có thể tranh đoạt đồ tốt với các đại tông môn rồi. Tiếp theo cần chú ý nghe xem ở đâu có lợi cho tu luyện thì đến cướp đoạt. Lục Bào lão đầu lại nhìn ra phệ tâm trùng trong tay gã, trước đây không phải ngươi có 2 tấm da đã lột hả? Gom lại đủ luyện chế 1 tấm ẩn hình pháp y, nhất là 2 lần gần đây lột da còn tốt hơn của phệ tâm trùng trưởng lão, ẩn hình pháp y này chắc có lực phòng ngự cao hơn. Đúng, chi bằng quay về thì lại tìm luyện khí sư nhờ luyện chế ẩn hình pháp y. Có kinh nghiệm lần trước luyện chế chắc sẽ thành. Tỉnh rồi, Ngụy Tác thu ra phệ tâm trùng lột ra, tựa hồ bị những lời bàn luận đánh thức, phệ tâm trùng ngâm trong dược dịch tỉnh lại. Ngụy Tác, phệ tâm trùng của ngươi to thế này, nhìn rõ con trong dược dịch lại nhớ đến con phệ tâm trùng suýt nữa bị chết đói của mình, Hàn Vi Vi lại đau lòng. Ngụy Tác không nói gì, nhìn phệ tâm trùng với ánh mắt lấp lóe. Phệ tâm trùng của gã nhảy khỏi dược lập tức triệt để ẩn hình rồi không hề động tĩnh. Thế nào, phệ tâm trùng tiến giai lần này sẽ có dị năng về trực tiếp công kích hoặc phòng ngự hả? Cờ Nhã nhận ra Ngụy Tác vừa thử thiên phú dị năng mà phệ tâm trùng tiến giai xong hình thành, thấy nó không động tĩnh gì thì nàng không nén được lên tiếng hỏi. Xem ra lần này cũng như lần tiến giai trước có năng lực nhận ra ẩn hình, không phải năng lực công kích hoặc phòng ngự. Ngụy Tác nhíu mày, phệ tâm trùng không có linh tính như Dương Chi Điểu chứ không thì biết ngay. Đúng rồi, suýt nữa quên mất. Nhắc đến Dương Chi Điểu, Ngụy Tác nhớ ra bảo chúc quả mua được ở Vương gia thương hành phách mại hội. Đoạn gã vô vào nô thú đại thả Dương Chi Điểu ra. Không còn yêu đan, linh tính của Dương Chi Điểu sẽ. Góc truyện audio.com, tan dần, Ngụy Tác trước đây bàn điều kiện vì nó thập phần thông linh. Nếu Dương Chi Điểu mất linh tính, không nhận ra gã mà gã không có khống thú chi pháp chắc chắn sẽ rất tốn công. Dạo này gã xung kích kim đan, kết đan thành công rồi đấu với Diệp Linh và tu sĩ được Tam Hoàng Tông truyền thừa nên không chiếu cố được cho nó. Còn may, Ngụy Tác thở phào, Dương Chi Điểu được thả ra tuy linh quang thập phần ảm đạm, hai mắt mờ đi nhưng vẫn nhận ra được gã. Thấy quả cây như khúc nến đỏ trong tay gã, Dương Chi Điểu gáy lên rồi lao xuống nuốt trọn bảo chúc quả. Đây là Dương Chi Điểu, khả ái quá. Nào, Ngụy Tác, để ta đùa với chim của ngươi. Hàn Vi Vi thấy Dương Chi Điểu, liền hưng phấn hẳn. Ngụy Tác tắt tiếng, một lúc sau mới thở dài. Thứ lỗi, con chim này không bị ta khống chế, muốn đùa thì ngươi thương lượng với nó. Nào, ngoan nào, đến chỗ Thư Thư, lần sau Thư Thư sẽ kiếm quả gì ngon cho mà ăn. Hàn Vi Vi không nghĩ ngợi nhiều, hưng phấn đưa tay câu dẫn linh diều của Ngụy Tác. Hàn Vi Vi nói vậy, Dương Chi Điểu do dự một chút rồi đáp xuống tay nàng ta. Ngụy Tác lắc đầu thu phệ tâm trùng lại, từ sắc chân nguyên tràn ra, hút một thi thể ngân lân yêu thú lên. Đoạn gã dùng chân nguyên dồn ép một viên ngân sắc yêu đan cỡ trắng chim câu từ miệng ngân lân yêu thú thò ra. Thoáng sau, gã có thêm 8 viên yêu đan. Trong 9 viên yêu đan, 7 viên lấy từ thể nội ngân lân yêu thú, đều lớn cỡ trứng chim câu, trông như bằng bạc, bên trong là một dải bạc đang chảy. Một viên khác cũng tương tự nhưng của hỗn nguyên ngân oa từ thể nội trần lão quái phá chui ra. Viên này cũng thuần bạc nhưng có phần kỳ dị, có phù văn như hình vảy, ánh lên hào quang, thậm chí tạo cho người ta cảm giác là kim đan của tu sĩ. Nội đan của cao giai yêu thú, nếu có công thức luyện chế thành đan dược thì đều có công hiệu kinh nhân. Nội đan yêu thú lục cấp trở lên luyện chế thành đan dược ít nhất cũng là địa cấp đan dược. Ngân lân yêu thú đều là lục cấp cao giai yêu thú, hỗn nguyên ngân hoa còn là bát cấp yêu thú, viên nội đan này mà luyện chế được đan dược tất đạt địa cấp đỉnh giai trở lên, cũng cấp với phúc lộc đạo đan. Hỗn nguyên ngân hoa từ thời thượng cổ cũng hiếm hoi hơn cả tử hồ hoa, ngân lân yêu thú lại là biến dị nên càng không có công thức luyện đan thích hợp. Yêu đan này chỉ có thể dùng để nguyên linh dịch, phải bát phẩm luyện đan sư mới luyện chế được để rút đan nguyên ra cho tu sĩ luyện hóa. Đan nguyên chỉ có một nửa hiệu lực của yêu đan, nhưng nội đan lục cấp trở lên thì chỉ được một nửa cũng quý. Thu 8 viên yêu đan lại, chát, yêu đan của hỗn nguyên ngân hoa bốn tay bị Ngụy Tác ép ra từ vết thương ở bụng. Bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai, lớn thế hả, viên yên đan này to thế cũng không khiến Ngụy Tác lấy làm lạ, gã đã biết nó to bằng trứng vịt. Nhưng Hàn Vi Vi đang hào hứng đùa với Linh Điều thì tròn mắt. Viên yêu đan này cũng màu bạc nhưng lại hơi trong, ánh lên trận trận ngân sắc quang hoa. Ngân sắc quang hoa lấp lóe theo tiết tấu, như nước chiều lên xuống. Ngụy Tác cho ta nghịch yêu đan một lúc, Ngụy Tác kinh ngạc nhìn viên yêu đan lạ lùng một chốc định thu lại thì Hàn Vi Vi hưng phấn kêu lên. Ngụy Tác biết nàng ta luôn thích thú với những thứ chưa thấy, nên lập tức đưa luôn yêu đan cho Hàn Vi Vi. Rồi gã thu hết thi thể yêu thú lại, quan sát xương cốt hỗn nguyên ngân hoa bốn tay. Gã vung tay lấy ra một món linh giai pháp bảo, tựa hồ định thử xem xương cốt hỗn. Góc truyện audio.com, nguyên ngân hoa có như mình tưởng tượng, thập phần thích hợp luyện chế hắc minh cốt quân trăng. Đột nhiên một luồng pháp lực dao động giấy lên sau lưng, sinh cơ bàng bạc lan tràn. Sinh cơ này tạo cho gã cảm giác như hoang cổ cự thú đột nhiên đàn sinh. Chuyện gì hả, Ngụy Tác kinh ngạc ngoái lại. Ngoái lại thì thấy Hàn Vi Vi cùng Cơ Nhã, Lục Bào lão đầu đều tròn mắt nhìn yêu đan kỳ dị trên tay Hàn Vi Vi. Viên yêu đan đó thoáng có lục quang ánh lên, sinh cơ hùng hậu phát ra. Cách chương.